Chương 49 Khúc Thiêm Trúc và Trường Thành. Trở lại hiện trường ngày 12 tháng 12, Trường Thành đã giết hại Hồ Tiểu Quân. Tiểu Quân quá nông nổi, Trường Thành thì cho rằng cái thị trấn nhỏ ở Tây Nam truyền thuyết nói đến rất hấp dẫn. Cô, thế là anh đi theo cô từ Tầm Thị đến nơi đó. Anh không ngờ rằng Tiểu Quân lại đến để tìm cái đáp án trời ơi đất hỡi này. Đến thị trấn Đa Minh, màn sương dày đặc khiến cho Trường Thành có linh cảm chẳng lành. Nhất là sau khi Tiểu Quân vào trong khách sạn, cô cứ sốt sắng chụp ảnh với anh, khiến anh nghi hoặc. Chụp rồi cô lại chụp lại, tấm ảnh thứ hai lại bị hỏng. Cô nói tấm ảnh thứ nhất chấp nhận được nên thôi không chụp nữa. Sau đó Tiểu Quân đi tắm, tắm rất lâu. Trường Thành nằm trên giường kê sát cửa sổ ngủ say. Và không rõ sau đó bao lâu, anh bỗng thức dậy, nghe thấy một giọng nữ lạ: "Chào anh." Có thể nói lúc đó Trường Thành rất điềm tĩnh. Anh nghĩ ngay rằng trong có thể nhà này đặt một dàn máy và truyền âm thanh đến chỗ của anh. Anh im lặng chờ đối phương nói tiếp. Và đúng thế, bây giờ thì các người đã bị tách ra. Cô ấy và anh đều không nghe thấy nhau nói gì. Các người đến đây du lịch, lúc này các người đang ở tầng thứ 18 ở dưới lòng đất. Nếu anh muốn ngắm cảnh địa ngục, nếu như anh không sợ, thì bây giờ anh có thể ra theo lối cửa sổ để nhìn. Tôi sẽ mở chấn song sách giúp anh và luôn ở nơi đây chờ anh. Trường Thành im lặng. Anh tin rằng đối phương không nói dối, vì anh đã ngửi thấy cái mùi chết chóc tràn vào từ ngoài cửa sổ, từ sàn nhà, từ tường vách và thấm vào tận xương tủy của anh. Giọng đối phương có nét lúng túng, không thật sự tin mình đã chiếm ưu thế. Hình như cô ta đang ở dưới địa ngục thật. Đối phương lại tiếp tục ngập ngừng, nói năng rườm rà: "Xem ra anh không thấy mấy hứng thú, vậy thì tôi sẽ nói tiếp đây. Tuy chúng tôi không chi tiền lộ phí để các người đi ngàn dặm đến nơi đây, tuy trên kia là nhà nước pháp quyền, nhưng không ai có thể phát hiện ra. Cái thế giới địa ngục này, dù bị mất điện thì chúng tôi vẫn nhìn thấy rõ từng cử chỉ của các người. Tôi mong nếu anh không phải là đồ ngu, thì anh hãy nghe kỹ từng câu nói sau đây của tôi. Trong hai người, sẽ có một người phải chết." Trường Thành run bắn, anh nghĩ ngay rằng chắc chắn Hồ Tiểu Quân đã phạm vào một điều cấm kỵ hoặc đã xúc phạm một thế lực nào đó, bây giờ bị họ trả thù tàn khốc. Giọng nữ lại tiếp tục: "Bạn gái anh đã nhận được tấm ảnh cưới ma, sau đó đã dẫn anh đến nơi đây để tìm ra đáp án. Bất kỳ đôi trai gái nào đến nơi đây đều phải chết một người, đó chính là đáp án. Tôi không ám chỉ gì cả, tôi chỉ cho anh biết một sự thật. Những người đã từng chết ở đây đều là nữ. Lần này nếu bạn gái anh không chết thì anh phải chết. Tôi cam đoan rằng anh không thể sống được khi trời sáng." Đầu óc Trường Thành như đông cứng. Bây giờ mới biết được mục đích của Tiểu Quân đưa anh đến đây là để làm gì. Nhưng bây giờ chuyện đó nó không quan trọng nữa. Mối nguy hiểm đang ở ngay trước mắt. Tâm lý sợ chết khiến cho anh tiêu tan ý nghĩ kháng cự, chỉ còn lại cái bản năng sinh tồn. Anh lập tức nghĩ luôn: nếu anh để cho Tiểu Quân chết thì cô ấy nên chết như thế nào? Yên tâm đi, cô ấy sẽ không bị đau đớn gì hết. Nói đến đây, giọng đối phương run rẩy, líu lưỡi, nói không bình thường: "Tầng trên của tủ áo có một viên thuốc mê và một xi lanh thuốc độc. Lát nữa bạn gái anh cứ tìm cách cho cô ta uống, cô ta sẽ bớt động. Sau đó anh chỉ dùng bộ tim đã nạp sẵn thuốc độc, anh tiêm vào cho cô ấy Chưa đầy một phút sau, cô ấy sẽ ra đi một cách êm ái. Ở Trung Quốc chết êm ái là hợp pháp, không có ai được hưởng ưu đãi giống như thế đâu. Cũng có nghĩa là cô ấy gặp may mắn. Tôi cũng hiểu rằng anh rất là đau khổ. Từ giờ đến trước lúc trời sáng, anh buộc phải có sự lựa chọn. Tôi nói thêm câu này: nếu anh không để cô ấy chết, thì anh sẽ được chọn một cái chết êm ái. Anh sẽ chết ra sao? Chúng tôi sẽ cho anh xem băng hình. Tivi tự động được bật lên, màn hình âm u. Trường Thành nhìn xung quanh thấy có một bức tường, nhưng không thấy người phụ nữ kia. Màn hình chiếu 18 cảnh, một con hắc tinh tinh bị thảm sát vô cùng rùng rợn và dã man. Xong xuôi, tivi lại tự động tắt và căn phòng lại chìm vào trong bóng tối. Giọng nữ lại tiếp tục vang lên: tôi tin rằng anh sẽ không chọn bất cứ cái chết nào. Được rồi, tôi tạm lui. Anh tự biết mình phải làm gì. Giọng nói đó biến mất. Trường Thành dần dần bình tĩnh trở lại, đờ đẫn suy nghĩ xem đây là chuyện gì. Nhưng anh lập tức kết luận mình không thể nào hiểu nổi. Giống như một đứa bé ở nhà trẻ đứng trước một đề toán bậc đại học. Anh không thể lãng phí thời gian, và anh đứng dậy lần mò bước đến tủ áo. Quả nhiên đã sờ thấy viên thuốc mê và xi lanh thuốc độc. Tim anh thắt lại. Anh run run cầm viên thuốc bước đến tủ lạnh, tìm thấy lon nước ngọt Vương Lão Cát mà Tiểu Quân vẫn thích uống. Anh định bật nắp rồi lại đặt xuống nghỉ ngơi. Anh thấy chai nước khoáng mà Tiểu Quân đã mua. Anh mở nắp rồi thả viên thuốc đó vào, sau đó đậy lại lắc lên thật mạnh. Thật ra không cần lắc, vì tay anh đang run ghê gớm và thuốc tan ra một cách dễ dàng. Sau đó anh ngồi nghệt trên giường nghỉ ngơi. Giọng nữ ấy lại nói: một trong hai người phải chết, cũng tức là ai chết cũng được. Rất có thể kẻ bí hiểm này cũng đã nói như thế với Tiểu Quân. Liệu Tiểu Quân sẽ lựa chọn như thế nào? Chẳng rõ sau đó bao lâu, trong bóng tối Trường Thành bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Quân gọi anh. Anh run rẩy nói: sao rồi? Anh ngờ rằng sau đấy Tiểu Quân sẽ cầm cho anh nước, giả vờ tử tế bảo anh uống. Trường Thành không nghĩ nhiều nữa, anh chờ xem Tiểu Quân nói gì. Còn mụ bí hiểm kia đang ẩn nấp ở đâu đó, đang theo dõi anh và Tiểu Quân. Anh phải giấu mình, đưa Tiểu Quân vào thế bị động. Anh biết quá rõ về tuổi đời, về chỉ số IQ, về kinh nghiệm trường đời, Tiểu Quân đều không thể nào bằng anh được. Anh nắm chắc phần thắng. Tiểu Quân nói có một giọng nữ bảo cô hãy làm hại anh. Cô nói dù chết cô cũng không làm như thế. Chính Trường Thành cũng không hiểu nổi tâm trạng anh lúc này là gì. Đành vậy, ngay Tiểu Quân cũng đã nghĩ thế, thì cứ tùy ý cô ấy vậy. Anh cũng có tính đến khả năng chạy trốn. Nếu không thử hành động, cứ như thế này chấp nhận để cho con mụ kia lấy mạng bạn gái anh thì lại quá oan uổng. Dù sao kết cục xấu nhất là Tiểu Quân phải chết. Anh không có chết, thế thì tại sao không cố cưỡng lại một phen? Nhưng khi anh dắt Tiểu Quân đi ra khỏi phòng thì không thấy khách sạn đâu nữa. Tất cả đều tối đen giống như một cái thùng sắt khổng lồ. Trường Thành hiểu ngay, dù có cố gắng đi nữa cũng chỉ là vô ích. Cả hai quay trở lại phòng 109 và anh đã đưa chai nước khoáng cho Tiểu Quân uống. Người cô lập tức mềm nhũn, nằm vật ra. Hồ Tiểu Quân đã chết. Trường Thành ném bộ bơm tim xuống, ôm choàng lấy Tiểu Quân khóc nức nở. Lát sau anh ngẩng đầu lên nói vọng lên: cô ấy đã chết rồi, hãy thả tôi ra. Giọng nữ lạnh buốt lại vang lên trong bóng tối: nhưng các người phải làm đám cưới ma đã. Trường Thành kéo vạt áo lau nước mắt đờ đẫn. Đối phương lại tiếp tục: ta sẽ là người làm nhân chứng cho. Ta tên là Khúc Thiêm Trúc. Bóng tối vô tận, Trường Thành không thể nhìn thấy ai ở trước mặt, và tất nhiên càng không thể biết ai là kẻ chủ mưu bày đặt ra tất cả. Anh chỉ mới biết đến cái tên Khúc Thiêm Trúc. Anh bình tĩnh trở lại hỏi: ngươi là ai? Giọng nữ bỗng òa khóc nức nở, hệt giống như anh lúc nãy. Tiếng khóc nghe thảm thiết đớn đau đến cùng cực. Trường Thành hoang mang không hiểu ra sao. Kẻ ấy khóc lóc rất lâu mới nghẹn ngào nói: "Tôi cũng như các người, tôi cũng từ Bắc Kinh đến đây. Tôi thành thật xin lỗi." Trường Thành ngắt lời: "Người đi ra đây, người có ra được hay không? Chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp." Giọng nữ lại vang lên: "Anh chờ tôi một lát." Trường Thành bỗng thấy chóng mặt, lát sau mới trở lại bình thường. Căn phòng bỗng sáng loà, có điện và có tiếng giọng nữ: "Anh mở cửa cho tôi." Trường Thành sợ hãi nhìn sắc mặt Tiểu Quân, hình như cô còn hồng hào hơn trước, sắc mặt rất là an lành. Lúc nãy anh không mấy buồn bã, chỉ thấy kinh hãi và lo âu. Hình như anh nhìn người nhà Hồ Tiểu Quân với những căm hờn đang muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhìn thấy đám đông đang ghê tởm tránh xa anh, và nhìn thấy cái huy hiệu trên mũ quan tòa và những họng súng lạnh lùng đang chĩa vào anh. Không dám nhìn Tiểu Quân nữa, anh bước ra mở cửa. Nhìn thấy khung cảnh vẫn bình thường như trước, và một cô gái trông rất thiểu não đứng ngay trước cửa anh bằng ánh mắt bi thương. "Tôi là Khúc Thiêm Trúc." Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trường Thành là phải giết luôn cái kẻ này, vì cô ta là nhân chứng vụ việc. Cô ta đứng nép sang một bên tránh không nhìn vào cái xác Hồ Tiểu Quân. Cô ta nói: "Chúng ta sang gian bên nói chuyện có được hay không?" Trường Thành đi theo cô sang phòng mới. Nhìn thấy các thứ thiết bị điều khiển, cả hai đều đứng nói chuyện. Khúc Thiêm Trúc run run kể lại tất cả mọi tình tiết. Trường Thành nhìn ra cửa sổ, ngoài kia có vài ánh đèn le lối. Anh chỉ biết im lặng. Anh không quan tâm mọi chuyện ở đây là do ai tạo ra. Đến nay có bao nhiêu người đã bỏ mạng, rồi sau đây sẽ có bao nhiêu người bị chết. Anh chỉ biết quan tâm đến một vấn đề: tiếp theo sẽ ra sao? Bây giờ thì anh đã là kẻ sát nhân. Từ bé đến giờ anh chưa từng thực sự đánh nhau với ai. Thế mà hiện nay, chỉ có một đêm anh đã biến thành tội phạm giết người. Khi anh và Tiểu Quân từ Bắc Kinh đến thị trấn Đa Minh, không hề để lại một dấu hiệu gì. Anh không muốn trở về Bắc Kinh nữa. Anh sẽ ở lại Đa Minh. Nếu như có động tĩnh gì, thì anh sẽ trốn vào trong rừng núi, sống trọn đời như một con thú hoang. Chỉ cần sống là được. Khúc Thiêm Trúc, nào, bây giờ ta đi chụp ảnh. Cả hai lại sang phòng 109, rồi hạ xuống bên dưới. Trường Thành lại cõng Tiểu Quân đi theo Thiêm Trúc để chụp ảnh. Bốn bề tối đen không giống như đêm tối, cũng không giống như bóng tối trước mặt người khiếm thị. Nó âm u như một thế giới xa xăm. Nếu không có Thiêm Trúc dẫn đường, thì anh thậm chí ngờ rằng mình bị Hồ Tiểu Quân đưa đi. Thiêm Trúc bước vào gian nhà sập xệ, cũ kỹ bật đèn. Cô chỉ đạo cho Trường Thành thay trang phục chú rể thời xưa. Sau đó cả hai cùng chăm sóc cô dâu, mặc bộ đồ cổ quái, buộc cô lên trên giá gỗ, rồi chật vật dựng đứng lên. Cô dâu Tiểu Quân gục đầu xuống, mặc kệ họ cứ làm gì thì làm. Tiểu Quân nhìn giống như người đang ngủ say. Thiêm Trúc giật máy tạch một cái, vậy là đã chụp xong. Sau đó Thiêm Trúc dẫn Trường Thành sang buồng tối để tráng phim rửa ảnh. Bên này ánh sáng quá yếu, Trường Thành khóc sưng cả mắt nên chỉ thấy lờ mờ. Ảnh đã rửa xong, Trường Thành nhìn thấy cô dâu mở mắt. Đầu anh như nổ tung ra, anh bỗng có một linh cảm. Dù nghi thức đơn giản đến mấy, chỉ cần làm đám cưới ma thì Tiểu Quân sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa anh. Đôi khi linh cảm của con người rất là chuẩn xác, không ai có thể lý giải được. Họ trở về phòng 109, vẫn là Trường Thành cõng Tiểu Quân. Xung quanh vẫn tối đen như mực. Ngày trước Tiểu Quân hay nũng nịu bắt anh cõng cô. Anh không ngờ cõng người sống và cõng luôn cả người chết khác nhau rất là xa. Người sống mềm mại, người chết cứng đơ. Cõng người sống rất là ấm áp, nhưng cõng người chết thì lại thấy lạnh. Khi cõng Tiểu Quân sống, hơi thở tim đập tuần hoàn máu của cô cho anh một cảm giác xúc động. Cõng người chết chẳng khác gì cõng một tấm bia mộ đầy tử khí. Cõng người sống cảm thấy mắt họ nhìn khắp xung quanh. Cõng người chết, mắt họ ẩn sau mí mắt và luôn nhìn chằm chằm vào gáy của mình. Căn phòng 109 trở lại trên mặt đất. Thiêm Trúc đi ra hành lang tìm chỗ cất thi thể của Hồ Tiểu Quân. Cô nhẹ tay đẩy từng căn phòng, đều thấy bị khóa. Cô vẫy Trần Thành đi theo rồi lên tầng 2. Cô đẩy cửa phòng 201, 202, 203 đều bị khóa. Bước chân cô chậm dần. Phòng phía trước là phòng 209. Cô rất sợ và rất buồn. Nhưng vài căn phòng trước nó thì không có khóa. Thiêm Trúc bỏ qua phòng 209, đẩy cửa phòng 210, rồi 211, 212 đều khóa. Chỉ có phòng 209 là không khóa. Thiêm Trúc đứng ngay giữa hành lang không dám bước vào phòng. Cách cô không xa, Trường Thành vẫn đang cõng Tiểu Quân đứng chờ. Cô chỉ tay vào phòng 209 nói nhỏ: "Là phòng này." Trường Thành cõng Tiểu Quân đến, đá vào cánh cửa, cửa mở ra. Thiêm Trúc rùng mình. Cô nghe thấy tiếng Trường Thành vào đặt xác Tiểu Quân xuống giường, sau đó tắt bật đèn lên, rồi anh bước đi ra. Thiêm Trúc tưởng anh nhìn thấy Triệu Tĩnh, nhưng không ngờ anh chỉ nói đọc một câu: "Trình tự như vậy đã xong chưa?" Thiêm Trúc gật đầu: "Đã xong rồi." Trường Thành nói: "Đêm nay là đêm tân hôn của tôi và cô ấy. Tôi muốn ở lại đây với cô ấy." "Đêm tân hôn?" "Đúng, vì họ mới làm nghi thức đám cưới mà." Thiêm Trúc nói: "Được, anh phải ra trước khi trời sáng và phải khóa cái cánh cửa lại." Trường Thành nói: "Được." Thiêm Trúc bỗng hỏi: "Trong đó không có ai khác à?" Trường Thành hỏi lại: "Là ai?" Thiêm Trúc không trả lời, thay vào đó hỏi một câu khác: "Nghĩa là chỉ hai người thôi à?" Trường Thành đáp: "Thì chỉ có hai chúng tôi thôi." Trường Thành nhẹ tay đóng cánh cửa lại. Từ đầu đến cuối Thiêm Trúc không nhận ra phòng 209 rất khác so với phòng 109. Phòng này thì không có tivi, tủ áo, toilet, cũng không có bàn ghế, đèn bàn, tủ lạnh, mà chỉ đặt có một cái giường nhỏ kê ở chính giữa. Đầu giường có một ngọn đèn mờ tối. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ngọn đèn Trường Minh Đăng mà truyền thuyết vẫn hay nói đến. Cửa sổ che rèm kính mít, tấm rèm màu đen. Giờ đây Hồ Tiểu Quân nằm ngay ngắn trên giường. Trường Thành không có chỗ ngồi, anh đứng bên cúi đầu. Khoảng cách này không giống vợ chồng tân hôn chút nào, mà giống như cảnh mặc niệm để vĩnh biệt người ra đi. Hôm nay là ngày 13 tháng 12, chỉ còn 13 ngày nữa thì là ngày họ dự định kết hôn. Trường Thành hai hàng lệ tuôn rơi, đứng nhìn khuôn mặt hiền từ của Tiểu Quân. Anh vừa khóc vừa nói: "Tiểu Quân, em vốn rất thích rèm cửa sổ màu đen có đúng không? Em hãy nhìn xem, hôm nay chúng ta kết hôn, rèm cửa màu đen. Em cũng rất thích bàn trà bằng gỗ. Anh cũng đã mua về thay cái bằng kính đó rồi. Anh chót bán rẻ, lần sau anh sẽ chỉ bán rẻ 10% mà thôi. Em sẽ rất vui, anh mong em thấy vui. Anh chỉ muốn em vui. Tiểu Quân, em vẫn thích ban nhạc 90 có đúng không? Bao giờ họ ra album mới, anh sẽ mua tặng cho em. Sau đó anh ra ngã tư gửi cho em có được không? Tiểu Quân, em hay nói anh rất có con mắt thẩm mỹ về quần áo phụ nữ. Sau này anh sẽ thường xuyên đi shopping, hãy thấy quần áo nào đẹp vừa cỡ em thì anh sẽ mua ngay cho em. Em à, kể từ nay anh sẽ dùng tài khoản của em để lên mạng chơi game. Anh sẽ chơi hộ cho em, cũng tức là em có thể sống lại ở trong game và có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục giao lưu với các bạn ở trong trò chơi. Em từng nói, em không thể quên một lần em đi công tác cảm thấy rất cô đơn. Không ngờ anh bỗng xuất hiện bên em trong chuyến tàu đó. Lần này em sẽ đi rất xa, chắc sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Nhưng anh lại không thể xuất hiện bên em nữa. Em hãy tha thứ cho anh. Anh chúc em lên đường bình an. Trường Thành nức nở nói không thành tiếng. Khúc Thiêm Trúc có phần xúc động. Như vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về nhà. Nhưng trời vẫn còn tối, cô không thể đi đâu. Cô không muốn quay lại phòng 108, nhìn các thiết bị mình đã từng thao tác, vì cô thấy ghê tởm. Sát vách là phòng 109, một cô gái vừa chết nơi đó. Triệu Tĩnh cũng đã chết ở đó. Toàn bộ tầng này nó trống trải vắng lặng. Thiêm Trúc rất sợ hãi. Lúc này chỉ có tầng 2 đang có người sống, và anh ta đang đứng khóc than trong phòng. Thiêm Trúc cứ đi đi lại lại bên ngoài phòng 209 để chờ trời sáng. Hành lang cực yên tĩnh, hình như có tiếng kẹt cửa. Khúc Thiêm Trúc lắng nghe và bỗng trợn tròn đôi mắt. Bên trong vọng ra tiếng một nam một nữ trò chuyện với nhau. Giọng nam vừa khóc vừa nói: "Tiểu Quân, em vốn rất thích rèm cửa màu đen có đúng không? Em cứ nhìn xem, hôm nay chúng ta kết hôn, rèm cửa cũng màu đen." Một giọng nữ nhỏ nhẹ: "Đừng lòe nhau nữa, đó chỉ là đồ cũ thôi. Em sẽ gọi điện về cho mẹ em, bà ta sẽ gửi cho em một cái mới hơn." Giọng nam: "Em cũng rất thích làm bàn trà bằng gỗ. Anh cũng đã mua về thay cái bàn kính đó rồi. Anh đã chót bán rẻ, lần sau anh sẽ chỉ bán rẻ 10% thôi. Em sẽ vui, anh mong em thấy vui, và anh chỉ muốn thấy em vui." Giọng nữ: "Thôi không cần mua làm gì, cậu em là thợ mộc, cậu ấy ở dưới quê, mai kia em sẽ bảo cậu ấy gửi cho chúng ta." Giọng nam khóc nói: "Em vẫn thích ban nhạc 90 có đúng không? Bao giờ họ ra album mới, anh sẽ mua về cho em. Sau đó anh ra ngã tư gửi cho em có được không?" Giọng nữ: "Được được, đừng quên gửi cho em các tờ affiche quảng cáo của họ nữa nhé." Giọng nam khóc lóc: "Em hay nói anh rất có con mắt thẩm mỹ về quần áo phụ nữ. Sau này anh sẽ thường xuyên đi shopping, hãy thấy đồ đẹp và vừa cỡ, anh sẽ mua ngay cho em." Giọng nữ nói: "Anh nhớ gửi cho em cái tủ quần áo nữa, con gái đều phải có vài cái tủ quần áo." Giọng nam lại khóc nói: "Em à, kể từ nay anh sẽ dùng tài khoản của em để lên mạng chơi game. Anh sẽ chơi hộ cho em, cũng tức là em có thể sống lại trong game và có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục giao lưu với các bạn trong trò chơi." Giọng nữ: "Được, anh nhớ thường xuyên mở hòm thư của em. Nếu em có thư thì gửi cho em đọc nhé." Giọng nam lại khóc lóc: "Em từng nói em không thể quên một lần em đi công tác. Em cảm thấy rất cô đơn. Không ngờ anh bỗng xuất hiện bên em trên chuyến tàu đó. Lần này em sẽ đi rất xa, chắc sẽ cảm thấy rất cô đơn. Nhưng anh không thể xuất hiện bên em nữa. Em hãy tha thứ cho anh. Chúc em lên đường bình an." Đến đây giọng nam nghẹn ngào không nói được nữa. Giọng nữ cười rất kỳ lạ: "Cưng à, sao anh không gửi luôn cả anh xuống cho em?" Khúc Thiêm Trúc choáng váng. Cô nhận ra trong đối thoại của họ nó có một từ đầy ngụ ý, có thể hiểu theo hai cách. Đó là từ: "Bảo mẹ em gửi cho em cái rèm cửa mới, bảo cậu em gửi cho cái bàn gỗ. Anh đừng quên gửi affiche của họ cho em, gửi cho em cái tủ quần áo. Nếu em có thư thì gửi cho em đọc. Sao anh không gửi cả anh cho em?" Từ gửi đồng âm với từ đốt, nghĩa là vàng mã hình nhân. Nguyên văn hai chữ khác nhau. Rồi Khúc Thiêm Trúc lại nghe thấy giọng nam kêu lên: "Nhà ngươi là ai?" Phòng 209 bỗng yên tĩnh. "Vậy anh ta đang nói chuyện với ai?" Sau một lúc lâu, từ phòng 209 vọng ra giọng nói của người thứ ba, vui vẻ chớt nhã. Đó là giọng Triệu Tĩnh. Anh ta nói: "Hai người tân hôn, tôi đã nấp dưới gầm giường, nghe động tĩnh." Thèm Trúc sợ hết hồn, cô dựa vào tường loạn choạng, cố lết xuống tầng dưới. Thần kinh của Khúc Thiêm Trúc đã bị chập mạch rối mù. Ngoài kia trời đã sáng, Thiêm Trúc vừa ra đến con phố nhỏ giao găm thì có một người bước lại. Anh ta trạc ngoài 40 tuổi, mặc áo sắc khác màu đồng để ri mép, trên trán có một vết thẹo. Chính là anh lái xe taxi hai tuần trước đã chở cô và Triệu Tĩnh đến thị trấn Đa Minh này. Anh ta tủm tỉm: "Có cần lên xe hay không?"